Kính thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ hai với tác phẩm Tiếng nói từ luyện ngục, là tiếng của nữ tu Marie Gabriel, từ luyện ngục ẩn linh về nói chuyện với nữ tu Marie de la Croix từ năm 1874 đến năm 1890. Phần đọc truyện sẽ qua hai giọng đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Năm 1876, tháng Giêng, cầu 94, khi chị có điều gì phải thưa về trên và có thể hoãn lại, chị đừng vội vã làm gì, hãy hoãn lại sau để chị tự chế và hãm mình. Chị hãy sửa soạn cho Chúa Giêsu một nơi ở trong trái tim chị để mai ngày, như em đã nói với chị, Ngài có thể đến nghỉ ngơi. Chị cũng phải dọn mình trước Chúa hết sức chu đáo. Chị phải nhớ đến việc đó tối hôm trước, và nhất là ban sáng khi vừa thức dậy. Không những để chuẩn bị cho Chúa Giêsu một nơi ở, chị còn phải mời Ngài đến nữa. Vì sửa soạn một căn phòng đẹp đẽ cho người bạn có ích gì nếu không bao giờ mời bạn vào đó nghỉ. Vậy chị hãy năng mời Chúa Giêsu bằng những mong ước, nhất là bằng mối tình của chị.
Câu 95. Chị phải trở thành con người sống nội tâm đến nỗi không bao giờ quên sự hiện diện của Chúa Giêsu, ngay cả lúc chị đang dạy học xôn xao nhất. Để được thế, chị hãy canh phòng cẩn mật nội tâm của chị.
Câu 96. Về việc làm hang đá, Chúa sẽ giúp chị và bổ khuyết tất cả những gì chị không thể làm được. Nhưng nếu chị muốn đẹp ý Chúa, Chúa nhật chị đừng làm gì cả. Hãy năng cầu nguyện với Ngài hết sức đi, thế là đủ.
Câu 97. Chúa ước mong sau này biến người chị thành nơi nương tựa, và trái tim chị thành cung thánh Ngài.
Tháng 2, câu 98. Vâng, đúng thế, trên thiên đàng Chúa được thờ kính bất tận, nhưng vì Chúa bị lăng nhục trên dương thế, nên Chúa cũng muốn được nhận trên dương thế việc đền tạ. Ngài muốn cho chính chị làm việc đền tạ đó bằng sự yêu mến Ngài, bằng những âu yếm thiết tha để bù đắp sự ruồng bỏ mà Ngài phải chịu khắp nơi. Chị biết điều em đã nói với chị về vấn đề đó.
Lễ truyền tin. Câu 99. Khi Chúa muốn một linh hồn thuộc trọn về Ngài, Chúa bắt đầu nghiền nát nó gần giống như người ta nghiền trái táo dưới thớt cối, máy ép, để lấy nước ngon. Nghiền nó cho khỏi đam mê, khỏi tìm mình, nói tắt, cho khỏi mọi tật xấu của nó. Rồi khi linh hồn đã được nghiền tán thành bột như thế, Chúa sẽ đúc nặn nó tùy theo ý Ngài. Và nếu nó trung thành, nó sẽ chóng được biến đổi toàn diện, và chỉ lúc đó Chúa Giêsu nhân từ mới tặng nó đầy tràn đặc sủng và cho nó ngụp lặn trong tình yêu của Ngài.
Ngày 16 tháng 7, câu thứ 100. Phép thánh thể phải là nam châm thu hút chị luôn mỗi lúc một mạnh. Tắt một lời, phép thánh thể phải là động lực chọn đời sống chị.
Ngày 28 tháng 8, câu 101. Chị đừng ao ước gì ngoài sự luôn yêu mến Thiên Chúa mỗi ngày một hơn và luôn kết hợp với Ngài càng thêm mật thiết. Chị phải cố gắng mỗi ngày sống nội tâm và kết hợp với Chúa Giêsu hơn. Đời sống của chị phải là một đời sống nội tâm và kết hiệp với Chúa Giêsu bằng những đau khổ thể xác, tâm hồn, nhất là bằng tình mến. Nếu chị muốn đáp ứng những ý định của Chúa bằng cái lối sống mà Chúa đòi hỏi nơi chị cách đặc biệt đó, thì em không thể nói Chúa muốn chị thánh thiện và kết hiệp với Chúa tới cao độ nào, và những ơn quý trọng biết bao Chúa còn muốn ban cho chị. Những ơn đó, em đã nói cho chị biết mấy thứ, còn những ơn khác, em không được biết. Ôi, chị hãy thận trọng giữ mình, chị phải sống làm sao để nguyên nhìn thấy chị, nguyên có chị trước mặt, người ta đã động lòng đạo đức.
Ngày 30 tháng 8, cấm phòng. Câu 102. Tuần cấm phòng sẽ tổ chức cho mọi người tham dự. Đúng thế, nhưng Chúa sẽ xui khiến cho mọi bài giảng dường như giảng riêng cho chị. Chị hãy chú ý nhiều. Cuộc cấm phòng phải biến chị thành thánh.
Câu 103. Chúa đã dựng nên trái tim chị cho một mình Ngài. Chị hãy phó thác mình mặc Chúa. Đừng bao giờ nhìn trước nhìn sau. Chị hãy lăn vào vòng tay Chúa, nép mình bên trái tim Ngài, rồi ở đó không sợ gì nữa.
Câu 104. Mỗi sáng chị hãy dâng lên Chúa một lời nguyện vắn để thờ lại Ngài trong mọi thánh đường nơi Ngài bị lãng quên. Chị hãy đi đến các thánh đường đó bằng tâm trí và thưa với Ngài rằng chị yêu Ngài biết bao và ước muốn đền bù cái tình cảnh bị bỏ rơi mà người ta đã để Ngài lâm phải. Chị hãy lặp lại các ý hướng đó nhiều lần trong ngày thì chị sẽ làm vui lòng Chúa Giêsu.
Câu 105. Chúa ước ao cho chị luôn tưởng nhớ đến Ngài, luôn hành động, dù cầu nguyện hay làm việc, dưới con mắt Ngài. Tắt một lời, chị phải cố gắng hết mình không được để Chúa ra ngoài tầm mắt. Nhưng tất cả phải làm trong yên lặng, không điệu cách. Người ta cũng không đoán nổi chị đang làm gì, để chỉ mình Chúa Giêsu biết những gì xảy ra giữa Ngài và chị. Chị hãy luôn luôn giữ mắt nhìn xuống. Khi chị không phụ trách giám thị, và dù lúc đó, chị cũng phải giám thị một cách nết na rất mực. Chị đừng e ngại dư luận đàm tiếu, hãy luôn khiêm nhường thật tình, hãy tận lực làm cho người ta mến Chúa. Cái gì qua đi, chị cho đi qua luôn, và chính chị hãy thầm lặng qua đi giữa đám đông, hoặc nếu phải bó buộc xuất đầu lộ diện. Chị hãy ra mặt làm việc một cách đơn sơ và quy hướng tất cả về Chúa. Sau khi đã làm mọi việc để đẹp lòng Chúa, chị khỏi cần bận tâm xét xem công việc của chị thành tựu hay thất bại. Đừng mơ ước gì hết, ngoài sự luôn yêu mến Chúa hơn.
Câu 106. Cuối tuần cấm phòng, chị hãy dốc lòng năng nghĩ tới điều em nói với chị đây. Là chỉ mình Chúa thôi. Chúa là Thiên Chúa của con, và là tất cả của con. Mọi sự đều qua đi, và qua đi mau lẹ. Nhà tạm là chốn con nghỉ ngơi, thánh thể là sự sống của con, thánh giá là phần gia nghiệp con, Đức Maria là mẹ con, thiên đàng là hy vọng của con.
Câu 107. Vâng, buổi sáng chỉ không ăn bơ với bánh mì, điều đó chắc đẹp lòng Chúa.
Câu 108. Chị đừng bao giờ phán đoán, xem xét việc chị em làm. Chị sẽ không phải trả lẽ về chị em, cũng không phải rập khuôn theo mẫu họ. Chứ không đòi mọi người phải chọn lành như nhau. Chị hãy xả kỷ, và đừng xét xem các chị em khác có làm như mình không, vì chú không đòi hỏi như họ.
Câu 109. Chị không bao giờ muốn tin điều em nói với chị. Sáng nay, chị đã thấy Chúa muốn gì nơi chị. Vì Ngài ban điều chị xin để làm dấu chứng. Đúng vậy đó, Chúa Giêsu muốn chị đối xử với Ngài như với người bạn tận tâm nhất, thành thực nhất, không mảy may e ngại. Thật ra uy linh Ngài làm cho chị hoảng sợ, và chị quá hèn hạ đâu có dám giao thiệp với Chúa Giêsu thân mật như vậy. Nhưng Ngài không là ông chủ có quyền làm giàu đứa nghèo sao? Vậy, chị hãy xin Chúa Giêsu nhân hậu, làm cho chị giàu nhân đức thật sự, như Ngài muốn nhìn thấy. Nhưng đang lúc chờ đợi, chị hãy tiếp tục hành động theo ơn soi sáng. Chị hãy mở rộng trái tim chị, vì cái mà Chúa ưng nhìn thấy ở trong đó hơn hết là tình yêu. Nếu chị trung thành, chị sẽ lãnh được biết bao ân sủng. Những ân sủng mà chị chưa bao giờ nghĩ tới.
Lễ Giáng sinh, câu 110. Khi phải khổ đau, chị đừng bao giờ than với mọi người. Điều đó không làm cho chị bớt khổ đâu. Đáng lẽ chị phải giải bày tâm sự với Chúa Giêsu trước nhất, thì ngược lại, chị thường nói với Ngài sau cùng.
Câu 111. Vâng, em đã được đỡ khổ nhiều, và em tin rằng ngày chấm dứt cảnh lưu đày của em không còn bao xa. Hỡi ôi, nếu chị biết em ao ước nhìn ngắm Chúa chừng nào, nhưng chị đừng để cho ai biết điều đó. Trừ. Giữa tất cả những biến cố siêu nhiên này, chị phải sống thật tự nhiên, đơn sơ, để không ai có thể nhận ra và đoán được có chuyện chi lạ. Về các chuyện khác cũng thế, chị hiểu chứ? Chị phải ẩn mặt tối đa, nhưng không vì thế mà bỏ bê việc chị phải làm. Mọi việc phải đơn sơ, Chúa muốn độc quyền biết những gì đang xảy ra trong nội tâm chị.
năm 1877, tháng Giêng, câu 112. Chị hãy yên lặng nương mình bên trái tim đáng tôn thờ Chúa Giêsu, hãy tâm sự với Ngài về mọi phiền khổ như với một người bạn thân. Ngài sẽ hiểu chị. Nhưng em đã nói với chị về cái góc nhỏ của trái tim Ngài, chỉ được vén màn cho chị khi chị đã sống nội tâm hơn bây giờ.
Câu 113. Chị đừng có tự làm khổ mình vì tất cả những cái bực bội trong giờ lớp. Em cầu nguyện cho chị hằng ngày để chị không mất kiên nhẫn.
Ngày 13 tháng 2 trước Thánh Thể. Câu 114. Chị hãy xem Chúa Giêsu cô độc chừng nào. Đáng lẽ lúc này có thể có đông người đến chầu Thánh Thể hơn, nếu người ta có thiện chí hơn một chút. Nhưng biết bao hờ hững, cả nơi những tâm hồn nữ tu. Chúa chúng ta cực lòng về điểm này lắm. Ít ra, chị hãy yêu mến Chúa Giêsu thay thế những tâm hồn bất chính ấy. Ngài sẽ được bù đắp thay sự khinh thị kia.
Ngày 12 tháng 5, câu 115, chị hãy hãm dẹp thân xác, nhất là tâm linh. Chị hãy quên mình đi, hãy hoàn toàn xả kỷ. Chị đừng bao giờ nhìn xem người khác làm gì. Chúa không đòi mọi linh hồn phải có cùng một bậc hoàn hảo. Các linh hồn không được những ơn soi sáng như nhau. Phần chị được Chúa Giêsu soi sáng đặc biệt. Chị hãy luôn nhìn một mình Ngài thôi, chớ chi Ngài là cùng đích duy nhất của chị.
Câu 116. Trước khi làm bất cứ việc gì, chị hãy xét xem chị có làm với ý Ngài không đã. Chị chỉ phải lo bấy nhiêu đó thôi. Sao cho Chúa nhìn chị, Chúa yêu chị, Chúa vui lòng, từng ấy đủ cho chị rồi. Một thái độ hờ hững, một sự thiếu tế nhị nơi chị đã làm phật ý Chúa. Trái lại, nàng nhớ tới Ngài hiện diện, nâng hồn lên trong giây phút, liếc nhìn Chúa một cái, để ý thoáng qua tới Ngài. Tất cả đều làm cho Chúa vui sướng, Chúa dễ cảm động về những cử chỉ đó.
Câu 117. Hãy canh chừng nội tâm chị và đừng để mất một ơn nào của Chúa. Chị đừng coi trọng thân xác, hãy vui vẻ quên mình đi. Hãy đơn sơ phó thác trong tay Chúa Giêsu, thì Ngài sẽ không để chị phải luống cuống đâu. Chỉ cần chị có niềm tin tưởng vô biên vào lòng nhân hậu của Ngài. Nếu chị biết thế nào là uy lực Chúa, sao chị còn đặt giới hạn cho quyền năng Ngài? Hỏi có gì mà Chúa không làm được cho linh hồn Ngài yêu thương?
Ngày 13 tháng 12, câu 118. Trong các công việc, chị đừng tìm cách làm vui lòng ai ngoài Chúa. Chị phải làm tất cả vì Chúa thôi. Không e ngại dư luận, không bao giờ chán nản. Chị cũng biết Chúa khuyên chị làm gì 25 lần mỗi ngày đó. Nếu chị thật sự yêu Chúa thì trong những lần đó, Ngài sẽ không từ chối bất cứ điều gì chị xin Ngài. Vâng, chị hèn hạ, đúng rồi, chị hãy hạ mình xuống, nhưng không phải lúc nào Chúa cũng ban các ơn Ngài cho những người thánh thiện nhất.
Câu 119. Chị hãy luôn luôn dọn mình rất cẩn thận để rước Chúa, xưng tội, đọc giờ kinh, nói tắt để làm mọi việc giúp chị kết hiệp mật thiết với Chúa hơn. Nhưng đáng lẽ chị phải nhìn thấy Chúa luôn hiện diện trong lòng chị một cách dễ dàng hơn bao nhiêu người khác. Sau khi lãnh nhận những ơn Chúa đã ban cho chị về phương diện đó, đáng lẽ chị không phải vất vả gì cũng cầm chí được.
Câu 120. Như em đã nói với chị, Chúa tìm khắp thế gian những người yêu Chúa bằng tấm lòng con thảo, bằng tình âu yếm vẫn thủ lễ nhưng chân thành. Thế nhưng, Chúa không gặp được nhiều linh hồn thuộc loại đó, còn số họ ít hơn người ta tưởng. Trái tim Chúa nhân lành, người ta thắt lại quá nhỏ, người ta tưởng Chúa Giêsu nhân từ quá cao sang, không thể tới gần được, nên chi mối tình người ta có đối với Ngài hóa thành lạnh nhạt. Dần dà, lòng tôn kính biến chất thành một thứ hờ hững. Em biết không phải mọi linh hồn đều có khả năng thấu hiểu mối tình Chúa đòi này đâu. Nhưng chị là người Chúa Giêsu đã cho thấu hiểu. Chị hãy đền bù cho Ngài vì sự hờ hững, lạnh lùng kia. Chị hãy xin Chúa nới rộng trái tim chị để nó có thể chứa đựng nhiều tình mến bằng những âu yếm và những thân mật cung kính mà Chúa rộng phép cho chị. Chị có thể bồi đắp điều mà không phải ai cũng được ơn hiểu biết. Chị thực hành đi, và nhất là hãy yêu nhiều.
Câu 121. chị đừng bao giờ nhàm chán công việc. Hằng ngày, chị hãy bắt đầu lại dường như chị chưa làm được gì cả. Liên miên từ bỏ ý muốn, từ bỏ an nhàn và lập trường riêng của mình. Đó là một cuộc tử đạo kéo dài đầy công trạng và rất đẹp lòng Chúa.
Câu 122. Chúa muốn chị sống phi thường, không phải bên ngoài mà là bên trong. Ngài đòi hỏi nơi chị một sự kết hiệp mật thiết đến trình độ không lúc nào chị thôi nhìn Ngài, dầu giữa công việc bề bộn.
Năm 1878, tháng 8, cấm phòng. Câu 123, những tội nhân gộc và những người hầu như cả đời sống xa Chúa vì hờ hững, cũng như những nữ tu không sống cho ra nữ tu, đang ở trong đại luyện ngục. Ở đó, họ không được hưởng những kinh mà người ta cầu cho. Trong đời sống họ đã hờ hững với Chúa. Bây giờ đến lượt Chúa hờ hững với họ, và để họ trong một thứ tình trạng bị bỏ rơi, để họ tu bổ đời sống vô tích sự của họ ngày trước.
Câu 124. Ôi, còn sống trên dương thế, chị không tài nào hình dung hay tưởng tượng ra Thiên Chúa là đấng thế nào. Nhưng chúng em biết Ngài, hiểu Ngài, vì linh hồn chúng em đã thoát khỏi mọi dây ràng buộc và ngăn cản nó thấu hiểu Thiên Chúa thánh thiện, uy linh và đầy lân tuất. Có thể nói, chúng em đang bị cực hình như tử đạo, đang bị nung nấu tan lòng vì yêu. Một sức mạnh bất khả kháng đang đun đẩy chúng em đến gần Chúa như trung tâm điểm chúng em. Nhưng đồng thời, một sức mạnh khác lại hất chúng em trở về nơi đền tội. Trong tình trạng đó, chúng em bị ép chặt cứng bởi vô phương làm thỏa mãn ước nguyện mình. Ôi, đau đớn biết bao! Nhưng chúng em đau đớn cũng đáng khiếp, nên ở đây không ai than trách một lời. Chứ muốn gì, chúng em muốn lấy. Có điều trên dương thế người ta không thể hiểu được những gì chúng em phải chịu đựng.
Câu 125. Vâng, em được đỡ khổ nhiều, em không còn ở trong lửa, em chỉ còn niềm khao khát không nguôi nhìn thấy Chúa. Một thứ đau khổ vẫn còn rất ác liệt, nhưng em cảm thấy em tới gần hạn chấm dứt lưu đày, tới gần nơi em hết lòng mong mỏi. Em nhận thức điều đó rõ rệt. Em cảm thấy em được giải thoát dần dần, nhưng sẽ được giải thoát hẳn một ngày nào. Lúc nào em không biết, chỉ một mình Chúa biết thôi. Có lẽ em còn phải mong ước thiên đàng cả mấy năm nữa như thế. Xin chị tiếp tục cầu nguyện cho em luôn. Mai sau, em sẽ trả ơn chị, mặc dù ngay bây giờ em đã nguyện cầu cho chị nhiều.
Câu 126. Ôi, Chúa đổ trên chị những ơn lân tuất lớn lao chừng nào. Ai mà hiểu được, tại sao Chúa Giê-xu lại biệt đãi chị như thế? Tại sao Ngài yêu thương chị hơn bao người khác? Tại sao Ngài còn phải ban cho chị những ơn lớn lao như vậy? Có phải vì chị xứng đáng không? Không, chị còn không xứng đáng bằng nhiều linh hồn khác. Nhưng Chúa cứ đối xử với chị như thế. Chúa là chủ các ơn của Ngài. Vậy chị phải nhớ ơn Chúa nhiều. Bằng thần trí, chị hãy luôn luôn ngồi dưới chân Thánh Chúa và để Ngài hành động. Hãy canh phòng kỹ nội tâm chị. Chị hãy trung kiên trong việc xem xét những gì có thể đẹp lòng Chúa Giê-xu của chị. Hãy dành đôi mắt, trái tim, tình yêu cho một mình Ngài. Hãy luôn luôn lạy ý Ngài trước mọi hành động. Hãy chiều theo mỹ ý Ngài. Rồi cứ yên tâm, những gì em đã nói với chị sẽ ứng nghiệm. Chị đừng gây cản trở, chính Chúa Giê-xu muốn như thế.
Câu 127. Những người hư mất linh hồn chỉ vì họ muốn hư đi bằng mọi giá. Vì để đến nỗi lâm vào bước đường cùng đó, họ đã phải từ khước hàng ngàn ân sủng và linh hứng tốt lành Chúa đã gửi đến cho họ. Vậy, lỗi là tại chính họ.
Câu 128. Khi nào em đã lên thiên đàng, em sẽ kể chị nghe chuyện đó. Nhưng em thiết tưởng các đại lễ thiên đàng được cử hành bằng một sự gia tăng ngây ngất, khâm sùng, tạ ơn, nhất là yêu mến.
Câu 129. Nhưng về điều em nói với chị đó, chị phải đạt tới tình trạng kết hiệp với Chúa mật thiết, đến độ không còn gì làm chị xao xuyến. buồn khổ hay vui sướng, thành công hay thất bại, vui lòng hay miễn cưỡng, không gì trong những cảnh đó được làm cho chị mảy may xúc động. Trái lại, Chúa Giêsu phải làm chủ mọi tình thế trong chị. Chị phải luôn luôn dán mắt nội tâm vào Chúa, để những ước nguyện nhỏ nhất của Chúa, chị cũng chợt nhận ra được.
Câu 130. Có gì mà Chúa đã chẳng làm cho chị? Còn chi mà Chúa không sẵn lòng làm nữa? Bên ngoài chị hãy giữ dáng điệu tự nhiên, nhưng bên trong lại là chuyện khác, chị biết rồi. Chị hãy chú tâm đến những gì liên quan tới chị thôi. Đâu đâu chị cũng hãy nhìn xuống, hãy ít lời và nói khẽ. Nhưng chị hãy luôn hầu chuyện Chúa Giêsu của chị. Không, chị không làm mệt Ngài đâu, chính Ngài mong chị thưa chuyện đó.
Câu 131. Chị hãy hiền từ với con nít, đừng xử cứng cỏi với chúng. Chị hãy khôn khéo tìm cách hãm mình, bẻ gãy ý riêng. Hãy đón ý những người chị không ưa bằng những người khác, dầu họ có lỗi với chị đến mấy cũng mặc. Làm thế để từ bỏ mình, Chúa Giêsu sẽ vui thích. Còn bao nhiêu cái khác có ăn nhầm gì với chị? Chính vì điều này mà chị phải bắt cái tôi của con người cáu kỉnh. Phải vâng phục Chúa Giêsu, đấng ưng thích điều đó, và không cho tính tự ái lên mặt. Trái lại, nhắm mắt làm tất cả những gì đẹp ý Chúa Giêsu.
Câu 132 hỏi tại sao khi chị cầu nguyện cho em, chị cầu ít sốt sắng hơn khi cầu cho người khác, và tại sao chị thường quên em?
Thưa, xin chị đừng buồn vì điều đó, chính Chúa xui khiến như vậy. Đó lại còn là một thứ hình phạt cho em, dù chị có cầu nguyện cho em nhiều hơn, em cũng không được đỡ khổ hơn nhờ đó. Chúa muốn vậy. Nếu Ngài muốn chị nguyện cầu thêm cho em, Ngài sẽ soi sáng cho chị.
Câu 133. Em xin nói lại với chị là đừng có sợ em. Chị sẽ không thấy em trong tình trạng đau khổ đâu. Sau này khi tâm hồn chị đã mạnh dạn, chị sẽ thấy nhiều linh hồn trong luyện ngục và những linh hồn thật là xấu xa. Nhưng chị đừng nghĩ đến trước mà hoảng. Lúc đó Chúa sẽ ban cho chị tính gan dạ cần thiết và tất cả những gì phải có để chu toàn thánh ý Ngài. Câu 134 hỏi, phải chăng Chúa dùng việc em nói với chị đây để phạt chị?
Thưa, không đâu. Em nói là để em được đỡ khổ và để giúp chị nên thánh. Giá như chị muốn để ý đến điều em nói với chị hơn một chút.
Câu 135 hỏi, chị nhận là đúng, nhưng chị cũng thấy những chuyện này kỳ lạ quá, khiến chị không biết tin sao đây. Nghe em nói hòa như vậy, đâu có phải là chuyện thương.
Thưa, em rất hiểu nỗi băn khoăn của chị. Em biết những khổ tâm của chị về vụ này. Nhưng vì Chúa ban phép và điều này làm em đỡ khổ, chắc chị cũng vui lòng đoái thương em, phải không chị? Khi nào em được giải thoát, chị sẽ thấy em đền đáp hơn chị đã làm ơn cho em. Em đã cầu nguyện nhiều cho chị.
Câu 136 hỏi, thế chị X bây giờ ở đâu?
Thưa, ở trong đại luyện ngục, nơi chị ấy không nhận được lời cầu nguyện của ai. Nhiều nữ tu khi chết thường làm cho Chúa cực lòng, nếu có thể diễn tả như thế. Vì Chúa đã gọi những linh hồn ấy theo Chúa để họ trung thành phụng sự Ngài dưới đất, để rồi chết về ngay thiên đàng ca tụng Ngài. Nhưng trái lại, vì bất trung, họ ở lâu trong luyện ngục, ở thật lâu hơn những người thế gian đã không lãnh được biết bao ân sủng như họ.
Năm 1879, ngày 13 tháng 8, câu 137. Em phải nói với chị nhiều điều mà chỉ có chị và cha mới hiểu được. Chị đã nghĩ đến việc cảm ơn Chúa vì đã gửi cha đến cho chị chưa? Chị hãy cầu nguyện cho cha hàng ngày.
Câu 138 hỏi, em có biết phương thế nào tốt nhất để làm vinh danh Thánh Tổng lãnh Mikae không?
Thưa, phương thế hữu hiệu nhất để làm vinh danh Thánh Mikae trên trời dưới đất là tận lực khuyến khích việc sùng mộ các linh hồn luyện ngục, và làm cho người ta biết sức mạnh cao cả Ngài thi hành nơi những linh hồn đau khổ tại đó. Chính Ngài được Thiên Chúa trao cho trách nhiệm dẫn họ vào nơi đền tội và đưa họ, khi họ đã đền tội xong, lên chốn trường sinh bất diệt. Mỗi một linh hồn lên trời làm gia tăng con số thần thánh đều làm vinh quang Thiên Chúa, và vinh quang này như được phản chiếu trên vị sứ thần hiện thắng của thiên cung. Thật là vinh dự cho Ngài được giới thiệu với Chúa những linh hồn sắp được ca tụng lòng lân tuất Chúa, và kết hợp sự biết ơn của họ với sự biết ơn của các thần thánh đời đời. Em không thể làm cho chị hiểu được trọn vẹn mối tình mà Đức Tổng lãnh có đối với vị chủ thiên quốc của Ngài, cũng như mối tình mà đáp lại Thiên Chúa dành cho Thánh Mikael, chưa kể tình yêu và lòng trắc ẩn bao la mà Đức Tổng lãnh mang lại cho chúng em. Với chúng em, Ngài kể chuyện thiên đàng để chúng em thêm can đảm chịu đựng khổ hình. Câu 139. Chị hãy nói với cha rằng, nếu cha muốn làm đẹp lòng Thánh Mikael, cha hãy tha thiết khuyên người ta sùng mộ các linh hồn luyện ngục. Người thế gian không nghĩ đến điều đó. Khi mất bà con bạn hữu, người ta đọc mấy kinh, khóc mấy ngày, thế là xong. Các linh hồn bị bỏ rơi. Họ thật là đáng tội vì khi còn sống, họ đã không cầu nguyện cho các người qua đời. Đấng thẩm phán chí tôn chỉ ban cho chúng ta nơi thế giới bên kia những gì chúng ta đã làm trên thế giới này. Những kẻ đã quên những linh hồn đau khổ trong luyện ngục, đến phiên họ, họ cũng sẽ bị lãng quên, thế là công bằng. Nhưng giá như có người đã gợi cho họ ý tưởng cầu nguyện cho những kẻ đã qua đời và cho họ biết chút ít thế nào luyện ngục, có thể họ đã hành động khác hẳn.
Câu 140. Khi Chúa ban phép, chúng em có thể truyền thông trực tiếp với Đức Tổng lãnh theo lối các thần thiêng và các linh hồn truyền thông với nhau.
Câu 141 hỏi, trong luyện ngục, lễ Thánh Mikael đã được mừng như thế nào?
Thưa, ngày lễ của Ngài Thánh Mikael xuống luyện ngục và trở về trời dẫn theo nhiều linh hồn, nhất là những linh hồn khi còn sống đã sùng kính Ngài.
Câu 142 hỏi, khi lễ Ngài được mừng kính dưới thế, thì Thánh Mikael nhận được vinh quang chừng nào?
Thưa, khi được mừng lễ tại dương thế, các thánh nhân được một vinh quang ngoại phụ trên trời. Cả khi không mừng lễ một vị thánh, chỉ tưởng niệm một việc anh hùng Ngài đã làm khi còn sống, hay tưởng niệm vinh quang Chúa mà vị thánh đã tạo nên khi làm việc đó, Ngài cũng được một phần thưởng đặc biệt trên trời. Phần thưởng này hệ tại việc gia tăng vinh quang, ngoại phụ thêm vào vinh quang mà việc người ta kính nhớ Ngài dưới thế đã gây nên. Vinh quang ngoại phụ mà Đức Tổng lãnh Mikael nhận được lớn hơn vinh quang các thánh khác. Vì vinh quang mà em nói đến với chị đây, tương xứng với công nghiệp cao cả của người lãnh nhận, cũng như với giá trị việc làm đã đem lại phần thưởng đó. Câu 143 hỏi, chị có biết những việc ở trần gian không?
Thưa, em chỉ biết những việc ấy tùy theo mức độ Chúa muốn cho biết và sự hiểu biết hạn hẹp của em. Em đã biết ít nhiều việc thuộc cộng đoàn, chỉ có thế thôi. Em không biết những gì xảy ra nơi tâm hồn người khác, trừ nơi chị và Chúa cho em biết, cũng chỉ là để giúp chị nên chọn lành. Những điều mà đôi lần em đã nói với chị và em sẽ còn nói nữa để giúp mấy người riêng biệt, Chúa chỉ cho em biết trong lúc đó thôi. Ngoài ra, em không biết gì khác cả, ít nhiều linh hồn có những kiến thức rộng rãi hơn em. Tất cả đều tùy thuộc theo công nghiệp. Vì thế, về ông bà thân sinh cha chị, hiện lúc này em không biết ý Chúa đã định cho các ngài ra sao, có lẽ sau này em sẽ biết ý Chúa chăng? Em không rõ, em sẽ cầu Chúa cho các ngài và gửi gẫm các ngài nơi Thánh Mikael.
Câu 144. Về ba thứ luyện ngục, em có thể nói cho chị nghe, vì em đã qua các nơi ấy. Đại luyện ngục có nhiều tầng khác nhau. Tầng thấp nhất và khổ cực nhất, một thứ hỏa ngục tạm thời, giam những tội nhân đã phạm nhiều tội ác ghê gớm. Cái chết đã bất chợt bắt gặp họ trong tình trạng này, hầu như không cho họ thời giờ thống hối. Họ được cứu rỗi như nhờ phép lạ, thường do những kinh nguyện của các thân nhân đạo hạnh hay của những người khác. Đôi lần, họ cũng không kịp xưng tội, và ai cũng tưởng họ hư mất linh hồn, nhưng Chúa có lòng thương xót vô biên, đã ban cho họ lúc lâm chung lòng ăn năn cần thiết để được cứu rỗi, nhờ một vài việc lành họ đã làm trong đời sống. đối với hạng linh hồn này, luyện ngục thật khủng khiếp. Đúng là hỏa ngục, chỉ khác một điều là trong hỏa ngục Chúa bị nguyền rủa. Còn trong luyện ngục này, chúng em chúc tụng và cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng em.
Câu 145. Rồi đến những linh hồn không phạm tội đại ác như những linh hồn trên, nhưng đã sống thờ ơ với Chúa. Khi còn sống, họ đã không xưng tội rước lễ trong mùa phục sinh. Đến giờ chết, họ cũng ăn năn trở lại và thường không kịp rước mình Thánh Chúa. Họ bị giam trong đại luyện ngục để đền tội thờ ơ lâu năm của họ. Họ phải chịu những đau khổ quái lạ. Họ bị bỏ rơi không ai cầu nguyện cho. Hoặc nếu có ai cầu nguyện cho, họ cũng không được phép hưởng nhờ.
Câu 146. Sau cùng, trong luyện ngục này còn có những nam nữ tu sĩ sống nguội lạnh, lãng quên việc bổn phận, thờ ơ với Chúa Giê-xu. Những linh mục vì không thi hành thánh vụ với lòng tôn kính mà các ngài phải có đối với đấng uy linh tối thượng, đã không làm cho những linh hồn Chúa trao phó cho các ngài kính mến Chúa bao nhiêu. Em đã bị giam trong cái tầng đại luyện ngục này.
Câu 147. Luyện ngục thứ hai giam những linh hồn chết khi còn mang tội nhẹ, chưa đền hoặc mang tội trọng đã được tha, nhưng chưa phạt tạ đức công bình chưa đầy đủ. Luyện ngục này cũng có nhiều bậc khác nhau, tùy theo tội phúc từng người. Thí dụ, luyện ngục của những người tu trì và những kẻ đã nhận được nhiều ân sủng hơn thì lâu dài và cực khổ hơn luyện ngục của hạng người thường.
Câu 148. Cuối hết là luyện ngục mong ước, được gọi là tiền đình. Rất ít người tránh khỏi nơi này, vì muốn tránh khỏi vào đây, phải nồng nàn mong ước thiên đàng và khát vọng chiêm ngưỡng nhan Chúa. Nhưng họa hiếm có người mong ước như vậy. Dù đạo đức, họ cứ khiếp sợ Chúa nhân lành và không nồng nàn mong ước thiên đàng mấy. Luyện ngục này cũng có một khổ nạn rất đau đớn như hai luyện ngục kia. Không được thấy mặt Chúa Giê-xu nhân từ, đau khổ biết bao. Câu 149 hỏi, trong luyện ngục, các người có quen biết nhau không?
Thưa, có chứ, nhưng theo cách thức của linh hồn, trong thế giới bên kia không có tên tuổi nữa. Không nên so sánh luyện ngục với thế gian, khi linh hồn được tự do và rũ bỏ cái vỏ bọc hay chết thì tên của linh hồn bị vùi dập trong mồ với thân xác. Em cắt nghĩa cho chị quá ít về luyện ngục. Chị được hiểu thêm nhờ ánh sáng Chúa ban cho chị nhiều hơn cho người khác một ít. Nhưng cái một ít này có là chi sánh với thực tại. Chúng em ở đây được tan biến trong thánh ý Chúa, còn trên dương gian, có thánh thiện đến đâu đi nữa, người ta vẫn luôn luôn giữ ý riêng. Phần chúng em không có ý riêng nữa. Chúng em chỉ quen và chỉ biết những gì Chúa vui lòng cho chúng em biết, không gì khác cả.
Câu 150 hỏi, trong luyện ngục các người có được chuyện trò với nhau không?
Thưa, khi Chúa ban phép, các linh hồn được liên lạc với nhau theo cách thức của linh hồn, nhưng không dùng lời nói. Vâng, chính em đang có lời nói với chị đây, nhưng chị đâu có phải là một vong linh. Nếu em không nói ra thành lời, chị hiểu em nổi không? Nhưng phần em, vì Chúa muốn như thế, em hiểu chị dù chị không cần máy môi nói ra lời. Tuy nhiên, có sự truyền thông giữa các linh hồn, giữa các thần trí dù chưa chết. Như một ý tưởng hay, một ước nguyện tốt mà chị có, thường do thiên thần hộ thủ của chị hoặc do một vị thánh nào khác, đôi lần do chính Chúa truyền thông cho chị, đó là ngôn ngữ của các linh hồn.
Câu 151 hỏi, luyện ngục ở đâu? Có phải ở trong một nơi chật hẹp không?
Thưa, luyện ngục ở trung tâm trái đất, gần hỏa ngục, như có lần chị đã xem thấy sau khi rước mình Thánh Chúa. Các linh hồn ở trong một nơi chật hẹp, sánh với con số đông đúc đang bị giam tại đó. Vì có hàng ngàn, hàng vạn, nhưng cần chi chỗ rộng cho một linh hồn.
Câu 152. Mỗi ngày có hàng ngàn linh hồn tới và đại đa số bị giam từ 30 đến 40 năm. một số khác còn lâu hơn nhiều, nhưng cũng có linh hồn bị giam chóng hơn. Em nói với chị theo cách tính trên dương thế, chứ ở đây, thời gian khác hẳn. Ôi, phải chi xưa mình biết, mình hiểu luyện ngục ghê gớm chừng nào. Bây giờ, mình mới thấy đâm đầu vào đây là lỗi tại mình, nghĩ có khổ không? Em bị giam ở đây mới 8 năm, mà em cảm thấy lâu như đã 10.000 năm. Ôi, Chúa ơi!
Câu 153. Chị hãy nói tất cả cho cha linh hướng chị biết. Mong nhờ em mà cha học biết nơi khổ hình thế nào, để về sau cha giảng cho người ta biết rõ hơn. Cha sẽ có thể tự cảm nghiệm thấy việc sùng mộ các linh hồn luyện ngục hữu ích sương bao. Chúa thường ban nhiều ân sủng qua trung gian những linh hồn đau khổ ấy hơn là qua chính các thánh, cầu bầu. Khi cha muốn xin được một ơn gì chắc chắn hơn, cha nên đặt cách chọn những linh hồn luyện tội xưa đã yêu mến Đức Mẹ hơn mà kêu cầu. Vì do ưu điểm đó, họ cũng chính là những linh hồn mẹ nhân lành ước ao giải thoát. Rồi cha sẽ nói với chị xem cha có được tọa nguyện không.
Câu 154. Cũng có một ít linh hồn không lưu trú trong luyện ngục đích danh. Như em đây, ban ngày em tháp tùng chị đi khắp nơi, nhưng ban đêm lúc chị ngủ, em phải trở về luyện ngục, em khổ hơn. Nhiều linh hồn khác đôi khi phải chịu hình phạt luyện ngục tại chính những nơi họ đã phạm tội, dưới chân những bàn thờ có mình Thánh Chúa. Nhưng dù ở đâu đâu, họ vẫn phải mang theo các đau khổ với họ. Tuy nhiên, đau khổ có phần đỡ gắt gao hơn trong chính luyện ngục.
Câu 155. Cha thật có lý khi bảo chị luôn luôn chỉ tìm Thánh Ý Chúa trong mọi việc chị làm. Đây là nền hạnh phúc dành cho chị, là nhìn Thánh Ý Chúa trong tất cả những gì xảy đến với chị. Buồn cũng như vui, mọi sự đều từ Chúa Giê-xu mà đến. Ôi, chị phải nhân lành gấp đôi nữa, để làm đẹp lòng Chúa nhân lành, đấng quá nhân lành với chị. Chị phải luôn mở mắt linh hồn nhìn Chúa để đón trước từng ước nguyện nhỏ nhất của Ngài. Hơn nữa, chị phải khám phá ra những ước nguyện của Chúa để chiều ý Ngài. Chị càng cố gắng làm vui lòng Chúa, Chúa càng làm vui lòng chị. Chúa sẽ không chịu thua về lòng quảng đại đâu. Trái lại, Chúa luôn luôn trao tặng nhiều hơn là nhận lấy. Vậy chị hãy khôn khéo trong việc tận tâm phục vụ tình yêu và vinh quang cho Chúa.
Câu 156. Ba người anh chết đuối gần núi Thánh Mikae đã lên thiên đàng ngay. Bà đã có lòng ăn năn trọn hảo trong giờ chết và đã chịu phép rửa tội bằng nguyện ước. Mọi sự xảy ra tốt đẹp như thế nhờ Thánh Mikae can thiệp. Thật là vụ đắm tàu tốt phúc.
Câu 157. Đối với ông cha đã rút lui, Thánh Mikae không hài lòng, nhưng Chúa để cho ai nấy tự do. Chúa chỉ muốn trong ban hầu việc Ngài, những người tự do hiến mình phục vụ không bao giờ quay lại đằng sau.
Câu 158. Chị hãy thay mặt Chúa nói với cha Prevel rằng, cha cứ hăng hái gan dạ tiếp tục tất cả những việc cha đã khởi công vì Chúa. Nhưng cha cũng phải khôn ngoan, nghĩa là đừng làm quá sức lực mình. Em cầu nguyện cho mọi ý chỉ của cha, và cho cha nữa, cũng như cho chị. Em đã nói với chị điều đó rồi.
Câu 159. Sau Hoàng Pio thứ 9 qua đời, đã đi thẳng về thiên quốc, Ngài đã qua luyện ngục trên dương thế rồi.
Câu 160 hỏi, làm sao em biết được ông MP đã về trời ngay, vì em đã không thấy ông ấy đi qua luyện ngục?
Thưa, chính Chúa cho em biết điều này, và do lòng nhân hậu, cũng chính Ngài cho phép em được biết điều gì chị hỏi em mà chính em không mục kích hoặc không cảm nghiệm. Đức công bình của Chúa cầm chúng em ở lại luyện ngục. Đúng thế, và chúng em cũng đáng tội. Nhưng chị hãy tin chắc rằng lòng thương xót và tình cha hiền của Ngài không bao giờ để chúng em ở trong đó mà không ban một chút an ủi. Chúng em nồng nàn ao ước được kết hợp trọn vẹn với Chúa Giê-xu. Chính Ngài cũng ao ước điều đó gần bằng chúng em.
Câu 161. Trên dương thế, Chúa thường tự thông ban một cách mật thiết cho ít linh hồn, vì có ít người muốn nghe lời Ngài, và Ngài thích tiết lộ những bí mật của Ngài cho họ. Những linh hồn được lãnh nhận các đặc ân của Ngài là những linh hồn cố gắng làm vui lòng Ngài trong mọi hành vi, và chỉ sống, chỉ thở vì Chúa Giê-xu và để đẹp ý ngài.
Câu 162. Trong luyện ngục có những linh hồn đắc tội nhiều nhưng đầy lòng thống hối, và dù còn nhiều tội lỗi phải đền, họ cũng được củng cố trong thánh sủng và không còn có thể phạm tội nữa. Họ đã hoàn thiện. Thật thế, linh hồn càng được thanh tẩy, càng hiểu Chúa nhiều, hay nói cho đúng hơn, Chúa và linh hồn càng hiểu nhau mặc dầu chưa nhìn mặt nhau. Vì nếu được nhìn mặt Chúa thì đã hết luyện ngục rồi. Nếu trong luyện ngục chúng em không hiểu biết Chúa rõ hơn trên dương thế, thì những nỗi đau đớn của chúng em đã không xót xa và cuộc khổ nạn đã không ác liệt đến thế. Cái làm nên cực hình chính yếu cho chúng em là sự vắng mặt của Đấng là đối tượng duy nhất làm chúng em khát vọng bấy lâu.
Câu 163 hỏi, linh hồn được Chúa định cho một chỗ đẹp đẽ hơn trên trời, còn khi ở trong luyện ngục, có được nhiều ơn hơn các linh hồn khác không?
Thưa, dạ có, một linh hồn càng được Chúa dành cho một bậc cao trọng trên trời, và do đó càng biết Chúa rõ hơn, thì trong nơi đền tội càng có kiến thức rộng rãi và kết hợp với Chúa càng mật thiết hơn. Ở đây tất cả đều tương xứng với công nghiệp.
Câu 164. Ba người bạn của VP đều đã lên thiên đàng từ lâu. Hỏi, vậy thì những lời kinh cha Prevel cầu cho họ hóa ra sao?
Thưa, những người đã lên thiên đàng mà ở dưới thế còn có người cầu nguyện cho, có thể sử dụng những lời cầu nguyện ấy để chỉ cho những linh hồn mà mình muốn giúp. Đây cũng là một kỷ niệm êm đẹp cho những linh hồn ở thế giới bên kia khi thấy bà con bạn hữu còn sống dưới đất không quên họ, mặc dầu họ không còn cần đến lời cầu nguyện nữa. Đáp lại, họ sẽ không vô ơn.
Câu 165. Những phán quyết của Chúa khác hẳn với những phán quyết của thế gian. Chúa còn cân nhắc bản chất, tính tình từng người xem họ lỗi phạm vì nhẹ dạ hay vì ác tâm. Tâm can mọi người Chúa còn thấu suốt, thì nhìn thấy mọi việc xảy ra đối với Chúa không có khó khăn gì. Chúa Giê-xu Ngài rất nhân lành, nhưng cũng rất nghiêm minh. Câu 166 hỏi, mặt đất chúng ta ở và luyện ngục cách nhau bao xa?
Thưa, luyện ngục ở trung tâm địa cầu, chính quả đất này đã không phải là một luyện ngục rồi sao? Trong số các người sống trên mặt đất, có những người đã luyện tội xong xuôi bằng việc đền tội tự ý làm hay chấp nhận. Các người này chết đoạn lên thiên đàng ngay, còn những kẻ khác bắt đầu luyện tội ngay trên mặt đất, vì trái đất đúng là một nơi đầy đau khổ. Nhưng những linh hồn này vì không đủ lòng quảng đại, phải kết thúc luyện ngục đã bắt đầu chịu trên trần gian trong luyện ngục đích thực đời sau.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện với tác phẩm Tiếng Nói Từ Luyện Ngục nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 3 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.